Nam mô A Di Đà Phật. Ngoài việc niệm Phật trợ duyên, ban hộ niệm có thể làm thêm những gì? Xin chư vị mở trang 31. Câu trả lời N. Không bắt buộc phải lập bàn thờ, nhưng treo tấm hình A Di Đà Phật cho người bệnh thấy rõ là điều không thể thiếu. Đúng không chư vị? Hồi sáng mình cũng có nói qua rồi. Bàn thờ, trang nghiêm, không cần thiết trong pháp hộ niệm. Vì bàn thờ trang nghiêm, nó làm thành một lễ đàn, mà pháp hộ niệm không phải là lễ đàn. Pháp hộ niệm là hướng dẫn, là nhắc nhở, là niệm Phật cho người bệnh niệm theo. Những người bệnh mà bị kẹt, ta khai giải, ta khuyên nhủ, nhắc nhở, hóa gỡ cho người ta. Đó gọi là khai tị. Đây là những điều hết sức cần thiết. Có nhiều người nói Hòa Thượng Tịnh Không dặn là không được khai thị, cứ niệm Phật không thôi. Có, Ngài có nói như vậy. Nhưng mà nói theo ý nghĩa là đến giảng đạo, thuyết kinh, khai thị theo kiểu như là khai mở trí hội cho người ta lý này lý nọ thì không được. Ngài nói lúc đó không có cái gì mà gọi là khai thị cả. Một câu A-di-đà Phật niệm tới cùng. Còn những người mà không tin tưởng, Ngài nói phải khéo léo, khuyên nhủ, nhắc nhở để cho người đó vững niềm tin. Những người không muốn vãng sanh, mình làm sao cho giúp cho người ta có cái ý nguyện vãng sanh, nhắc nhở, hướng dẫn, dặn dò, chính là khai thị. Cho nên thường thường khi mà nghe pháp, có nhiều người nghe cái một đoạn được trích ra. Có những người đi hộ niệm nói là Hòa Thượng Tịnh Không không cho thăm thân. Tại vì thăm như vậy thì lỡ người đó mà đang bị kẹt cái gì đó, thăm người ta sân nộ, ta đọa lạc, mình chịu trách nhiệm. Có những người nói như vậy thì tôi nói thôi chư vị đừng có chôn cái người đó. Tại vì chôn á, phải bỏ trong hồn. Liệm mà phải thay áo thay quần. Thôi đừng có liệm luôn, chứ liệm thì cũng đụng vậy. Đừng có giao nhà hoàng. Lên nhà hoàng người ta có đâu làm mà nhẹ nhàng đâu. Cho nên hiểu sai ý nghĩa, hiểu sai lời pháp. Ngài dạy là trong vòng 8 tiếng đồng hồ không được thăm. Thăm lúc đó không an toàn vì thần tức có thể chưa ra khỏi thần sắc. Để 12 tiếng an toàn, muốn làm gì làm. Cho nên hiểu sai lời pháp. Bàn thờ không cần lập. Tại vì lập bàn thờ làm cho người bệnh nằm trước cái bàn thờ, người ta mất tự nhiên. Nhất là những người bệnh mà bị tê liệt, ăn một chỗ, đi cầu một chỗ, vệ sinh một chỗ, rất là ngại ngùng cho người ta. Một tấm hình treo trước mặt người bệnh rất là quan trọng. Bắt buộc phải có. Không có cái tấm hình đó không được. Và nhắc nhở người bệnh phải nhìn hình tượng của Phật cho rõ để đi theo Ngài. A-di-đà Phật ứng hiện ra như hình Phật đó để mà tiếp dẫn họ đi về Tây Phương. Đây là cái điều rất là quan trọng, chứ không phải là cái bàn thờ là quan trọng. Có nhiều người này lập bàn thờ hoa, quả, đèn, nhang đồ rất là kỹ, trang nghiêm, thành ra một cái lễ hội. Một người bệnh nằm ngửa nằm nghiêng trước bàn thờ, làm sao người ta có thể an tâm cho được. Rồi lúc mình nói chuyện, mình nhắc nhở, cười, đùa, vui, lúc đó đâu còn trang nghiêm nữa. Cho nên có những lúc còn trang nghiêm, có những lúc mà sự trang nghiêm chưa chắc gì đã thích hợp. Câu ô. Nếu nhà rộng rãi, có thể lập bàn thờ đơn giản gần phòng hộ niệm để gia đình lễ Phật cầu gia trì. Đúng không chứ vậy? Đúng đấy. Nếu nhà rộng rãi, phòng hộ niệm rộng rãi, có thể lập một bàn thờ đơn giản, dựng một cái bàn đơn giản, phủ tấm vải lên để tượng Phật A-di-đà, rồi một bát hương, một cái chén nước là đủ rồi. Nhiều khi hô quá cũng không cần. Để chi? Để cho người hộ niệm người ta lạy Phật. để cho người gia đình lạy Phật. Chứ bây giờ hình treo cao quá, người ta lạy sao? Ta lạy Phật, cầu Phật gia trì, lạy bằng cách nào? Còn nếu ở cái phòng bên cạnh có một cái chỗ trang nghiêm, mình lập cái bàn thờ trang nghiêm ở bên cạnh, tức là cái phòng thờ của họ, đúng, được. Những người nào lạy qua phòng đó lạy cũng tốt. Còn trong phòng hộ niệm rộng rãi có thể lập cái bàn thờ đơn giản, nhớ là đơn giản chứ không phải là trang nghiêm. Quá trang nghiêm như vậy nó không hợp, nó không hợp với cảnh mà vừa nói chuyện, vừa vỗ tay, vừa khen tặng, vừa cười, vừa vui trong lúc khai thị nói chuyện với người bệnh. Cho nên lập một bàn thờ đơn giản lại tốt, chứ còn trang nghiêm không tốt. Để cho gia đình lễ Phật cầu gia trì. Cầu bề cần thiết trí, hoa quả nhang đèn thật trang nghiêm thì mới hộ niệm tốt. Đúng không? Có nhiều người lập ra thành cái lệ là hoa quả nhang đèn lộng lẫy như một cái bàn thờ ở niệm Phật đường vậy, để mà hộ niệm. Đó là tự động họ lập lên như vậy, họ nghĩ rằng đó là đúng. Chắc chắn đây cũng không phải là điều sai, nhưng mà cái nguyên tắc là không đúng. Tại vì những người khác người ta không lập bàn thờ, chỉ treo một tấm hình Phật lên, người ta hộ niệm vẫn vạn sanh như thường. Nhưng mà lập một cái bàn thờ trang nghiêm lên để dường người bệnh trước cái bàn thờ đó, thực sự đó là không đúng. Thành ra giống như là một cái cuộc tế thần, không hay. Làm cho không khí vô cùng căng thẳng. Đừng có nên tự ý mà thêm thắt vào, không hay. Sở dĩ Pháp Phật đưa đến cái thời mà gọi là mạt Pháp là do như vậy. Là chính người hành đạo không chịu ý thức cái vấn đề, cứ thấy cái gì hay hay cũng đưa vào, thấy mình nghĩ cái gì đúng đúng cũng đưa thêm vào, đưa thêm riết vào. Tưởng là đưa vào như vậy thì Pháp Phật sẽ phong phú, sẽ dồi dào, sẽ mở rộng ra. Không ngờ đến sau 2000 năm Phật nói đã rơi vào thời kỳ mạt Pháp rồi. Tại sao mạt Pháp vậy? Tại vì người hành đạo cứ đưa vào, thêm quá nhiều. Đến lúc mà một thời gian rồi người ta không biết đâu là chánh Pháp, đâu là những cái xen tạp vào. Cho nên xin chư vị phải nhớ là Pháp nào cũng vậy. Chư Tổ đã đưa ra quy lệ như vậy. Chúng ta cứ y giáo phụng hành làm theo. Đừng nên sợ ý. Thêm vào. Thêm riết rồi đến một lúc nào đó mình thấy không biết là cái nào là đúng, cái nào là sai. Thành ra rơi vào tình trạng mạt Pháp, làm cho con người phân vân, do dự, mất niềm tin. Cho nên hoa quả nhang đèn thật trang nghiêm không cần thiết. Không cần thiết cho phải tốt để hộ niệm. Không phải như vậy. Câu quy. Trước khi hộ niệm cần có nghi thức khai lễ trang nghiêm mới hộ niệm được. Đúng hay sai? Có những người trước khi mà bắt đầu một cái buổi hộ niệm đọc những cái lời khấn nguyện rất là trang nghiêm, tức là coi như khai lễ khai đàn rất là trang nghiêm, tất cả mọi người phải quỳ xuống chắp tay lại đọc cái lời khấn nguyện đó, giống như là khai đàn vậy. Người ta có nhiều ý kiến với Dậm. Dậm nói là không cần làm chuyện này, chư vị muốn làm thì cứ làm, nhưng mà chư Tổ nói rằng là không nên thì chúng ta không nên làm. Tất cả cái gì nó cũng đều có dấu cộng và dấu trừ. Làm như vậy thì vô cùng trang nghiêm, tất cả mọi người đều nhiếp tâm. Nhưng mà làm như vậy thực sự giống như là một cái người sống mà đang tế thần không tốt. Làm quá trang nghiêm thì tinh thần rất là căng thẳng. Rất là căng thẳng. Mà cái tâm trạng của người bệnh lúc đó còn phải cởi mở, thoải mái. Những cái căng thẳng gì trong đầu óc còn phải xóa đi càng nhiều thì cái hệ thần kinh của họ nó càng thoải mái và họ càng vui vẻ để mà niệm Phật. Nên nhớ người hộ niệm tới đó 2 tiếng đồng hồ rồi bỏ về. Nhiều khi cái tinh thần, cái không khí căng thẳng nó kéo dài đến ngày hôm sau, nhiều cái tuần sau người ta vẫn còn bị vướng. Cho nên với người mà quyết lòng đi về Tây Phương, không sợ gì nữa, cái đó sự căng thẳng đối với họ không có đặt vấn đề. Còn những người mà tinh thần yếu, tu đạo chưa vững mà làm căng thẳng quá thì làm thêm cái sự nặng nề tinh đạo óc của họ không tốt. Cho nên không có khai đàn khai lễ gì cả. Cứ việc tới cầm tay, nhắc nhở, vui vẻ. Cái nhiều khi mình làm cho nó xóa đi những cái căng thẳng, cầm lấy nước, mời uống nữa. Rồi mình ngồi trên giường, nắm tay, nói chuyện, khai thị là hình thức như vậy đấy. Chứ không phải là bắt tất cả mọi người đều quỳ xuống. Bao nhiêu người chắp tay thì người bệnh cũng phải chắp tay, cũng phải căng thẳng, tinh thần đó không tốt. Hẳn nhiên, cái gì nó cũng có cái xác suất của nó. Mong chư vị hiểu được như vậy, cho nên không có lập cái đàn, làm một cái nghi thức khai lễ hộ niệm rất trang nghiêm mới hộ niệm được. Cho nên mong chư vị nhớ cho cái chỗ này, những cái mà chư tổ không dặn chúng ta không làm, không tốt. Câu R. Ban hộ niệm nên quyên góp tiền bạc giúp đỡ những gia đình bệnh nhân nghèo khó. Đúng hay sai? Có ai nghĩ rằng mình nên làm như vậy không? Tất cả nó đều thành cái lệ. Nếu mà chư vị nêu ra vấn đề là ban hộ niệm cần quyên góp tiền bạc để giúp đỡ cho những gia đình bệnh nhân nghèo khó thì chúng ta đi tu phước, đi quyên tiền. Hộ niệm chưa xong là bắt đầu lo cái chuyện đi hóa duyên. Trong khi có những vị tổ tuyệt đối không bao giờ mở lời hóa duyên. Dù các ngài có đối chết nữa, các ngài cũng không bao giờ làm chuyện này. Mà chúng ta là đi hộ niệm chưa xong là lo vấn đề mà quyên góp tiền bạc. Hãy quyên góp tiền bạc được thì nó thành ra cái lệ. Mà cái lệ như vậy rất là khó chịu. Đụng chạm tới tiền bạc thực sự là không dễ. Cho nên nhiều chuyện không bằng ít chuyện, ít chuyện không bằng không có chuyện. Cứ lo niệm Phật cầu sanh tịnh độ là tốt. Chứ không thể là ta làm cái việc nghĩa như vậy tưởng là tốt. Đã vướng vào cái đó thì người hộ niệm coi chừng, ngày đêm hết ngày này qua ngày khác cứ lo đi quyên tiền, xin tiền để mà yểm trợ cho người gia đình bệnh nhân. Vô tình chúng ta làm cái hội đoàn từ thiện của xã hội, quyên góp tiền bạc giúp gia đình nghèo. Điều này xin thưa thẳng với chư vị không tốt. Mong chư vị chú ý lại một đường mà đi, làm cái việc gì cứ một việc mà làm. Hãy lo thành tâm khuyên nhắc người bệnh, giúp cho niệm Phật cầu sanh tịnh độ là công đức vô lượng vô biên. Còn tất cả những phước đức đó có duyên khác chúng ta sẽ làm, chứ không nên đem chen vào trong cái pháp hộ niệm mà làm cho pháp hộ niệm bị xen tạp. Mong chư vị nhớ kỹ để chúng ta đi cho đúng pháp. A Di Đà Phật.
Diệu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.